Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi tối thứ tư từ 8:30 tối. Tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng. Tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều. Tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng. Tại miền Đông Bắc, Washington DC, Virginia, Maryland, trên đài Việt Nam Washington DC mỗi tối thứ sáu từ 8:00 đến 8:30 và trưa thứ tư từ lúc 1:00 chiều trên băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện với hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, thầy Hàng Trường đã thuyết giảng đến chỗ dựa thứ nhất trong 10 chỗ dựa của người tu đạo Bồ Tát, tức là dựa vào tâm Bồ Đề. Hôm nay xin kính mời thầy giảng tiếp về đề tài quan trọng này.
Cảm ơn chị Loan và cảm ơn các bác đã tới lắng nghe cái chương trình Khai Tâm Radio cũng như là các anh em đồng hội tư viên sự cũng rất là hăng say thảo luận và chuyện từ chuyện chính đề tới chuyện bên lề, thì tất cả mọi chuyện đều là rất là hay. Thì thưa các bác, cái đề tài mà chỗ dựa này thì như thầy đã nói là cũng có người cũng đặt câu hỏi là trong cái thời đại mà nhiều như khó khăn này thì bây giờ mình có cái gì làm chỗ dựa đó. Thì lần trước mình nói là cái chỗ dựa mà quan trọng nhất là bên trong của mình, cái nội tài, tức là cái tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề nói một cách khác ấy, là làm sao phải dựa vào cái ánh sáng mà từ tâm của mình, cái ánh sáng đó nó vô lượng vô biên. Ánh sáng đó nó ở trong mình, trong người ta, và là sự khai mở cái ánh sáng đó, nhận trí khai mở và khai cuộc ánh sáng đó ra đó, là cái con đường đó làm cho mình có thể có cái chỗ dựa vững vàng nhất. Cho nên mình sống mà mình nhớ cái mission hay là cái sứ mạng của mình để mà khai mở cái ánh sáng của tự tâm đó. Thì tự nhiên các bạn thấy là dù cho mình thất bại hay thành công, dù cho mình giàu hay nghèo, dù cho mình bị người ta phê bình hay là người ta khen ngợi, bất kỳ chuyện gì thì mình cũng không có dao động đâu. Mà mình sẽ nhớ rằng là tất cả đều là ở cái chỗ ánh sáng này mà thôi. Và ánh sáng này như lần trước mình kết thúc đó, mình nói ánh sáng này có nhiều cái tên, là từ cái sự sáng suốt đến cái sự tha thứ, đến cái tình thương, đến cái lòng khai mở, mở rộng, đến cái tâm thoáng, đến cái những cái đặc tính mà bình thường vô cùng, là chỉ là một cái sự hiểu biết hơn. Thì tất cả cái gì mà gọi là ánh sáng đều làm cho mình gọi là mình hướng về cái sự ánh sáng, hướng về cái sự khai mở tâm Bồ Đề đó cả các bạn. Thì ngày hôm nay thì mình nói về cái chỗ dựa thứ hai. Dựa thứ hai này là bên ngoài, bên trong là tâm Bồ Đề, nhưng bên ngoài là thiền trí thức. Thì cái thiền trí thức này có lẽ là các bạn đã nghe rất nhiều, và đó là một cái danh từ đó là nhiều vô số trong cái đại tạng kinh cũng như là trong cái cuộc sống của mình, thì đừng gọi là bên Phật giáo. Thì thiền còn nghĩa là tốt, trí là biết, mà thức là hiểu. Là cái người hiểu biết tốt, mà sau này mình dịch mà gọi là cái bậc thiền thức, còn nghĩa là những người mà good knowing advisor, là những người biết tốt, hiểu tốt, tức là người có kinh nghiệm tốt của cuộc sống. Thì trong đời mình thì mình sẽ thấy rằng có những người rất là nhiều kinh nghiệm về cuộc sống. Nhưng mà kinh nghiệm này nó sẽ chia ra nhiều chuyện. Có những người kinh nghiệm về tâm lý, họ già dặn và họ rất trưởng thành về mặt tâm lý, mà mình gọi là cái emotional intelligence và cái social intelligence của họ rất là cao, cái khả năng mà trưởng thành về tâm lý và xã hội rất là cao. Nhưng có những người đó, họ có cái mức độ rất là cao về một cái kỹ thuật nào đó, về một môn nghệ thuật nào đó, về một sự hiểu biết, một cái ngành nghề đó mà rất là chi tiết nào đó. Cho nên trong cái cuộc của ông Malcolm Gladwell đó, thì ông Malcolm Gladwell đó, ông mới nói về cái người đó mà cực giỏi đó, thì họ bỏ ra không biết bao nhiêu cái thời giờ, thường thường là 10.000 giờ đồng hồ vào một cái ngành, một cái chỗ gì mà họ yêu thích, mà họ với học với một cái passion, là một cái mức độ mà mình gọi là cái nhiệt tình, nhiệt huyết rất là cao. Cho nên thì họ mới đạt được cái mức độ mà cực kỳ, mà siêu việt, cực kỳ giỏi. Lúc nào phải bỏ thời gian ra, và bỏ thời gian đó phải 10.000 giờ đồng hồ là ít, và bỏ hết cái nhiệt tình, nhiệt huyết ra, và làm thành thục vô cùng một cái chuyện như đó. Cho nên các bạn biết không, là khi mà cái bậc thiền trí thức ra, mà họ gọi là thiền trí thức, là họ phải bỏ ra rất nhiều cái thời gian, công sức để mà làm một cái chuyện như đó, để mà thành thục. Cho nên thục năng sinh xảo, khi mình làm cái chuyện gì mà quen rồi đó, thì mình mới có được cái mastery. Xảo là cái mastery, là cái sự mà mình gọi là hoàn toàn, nghĩa là thiền nghệ, Thành do đó thì cuộc sống của mình á, khi mình gặp được những cái bậc thiền trí thức về chuyện tu hành hay là về một cái ngành nghề nào đó thì thường thường mình sẽ dõi theo và mình sẽ học như là vượt bậc lên hơn tất cả những người khác. Cho nên thường thường nó nói là minh sư xuất cao đồ, là mình học với cái người thầy giỏi thì cái mình sẽ dõi theo. Và cái bậc mà minh sư đó, cái bậc thầy giỏi thường thường đó, học trò cũng sẽ phải dõi theo. Đó là lý do mà các bạn có thấy là có nhiều cái trường đại học mà những vị thầy giỏi ở đó nhiều hơn và hơn những cái trường khác, là bởi vì ở những chỗ đó chỗ tập trung và người ta lúc nào người ta cũng muốn cho con cái cho chính mình đó, đi học những cái trường mà có thầy giỏi cả. Thì đó là cái chuyện mà rất là bình thường mà các bạn thấy là ở vũ trụ này đó, người nào cũng quý trọng cái người mà mình gọi là hiểu biết già dặn trưởng thành hơn mình cả. Trừ ra cái lòng ghen tị mình lớn thì không nói, cho con mình sẽ nhận thấy những cái người mà hiểu biết, về người thông minh hoặc hiểu biết và có cái trình độ trí thức cũng như là cái trình độ mà đối xử đó mà tốt đó, là những người mà mình đáng kính và mình có thể muốn đặt câu hỏi và muốn thân cận với họ. Thì ở trong nhà Phật đó, thì khi mà các bạn mà nói về cái bậc thiền trí thức đó, thì thấy Ngài Huệ Năng đó, thì thiền trí thức đó, là gần như là cái người biết tu, biết hiểu biết và cái người già dặn, người rất là trưởng thành, là bậc thiền trí thức. Nếu bạn sử dụng cái ngôn từ thiền trí thức đó trong bình thường ở nhà Phật đó, thì đó nhiều khi đó là cái bậc sư phụ của mình. Thế cái chữ sư phụ này là cũng có nhiều cái sự giải thích rất quan trọng. Ở bên người Trung Hoa đó thì họ phân biệt đó, cái chữ lão sư tức là một vị thầy, tức là một teacher đó, một người dạy thôi, và sư phụ là một cái người đó mà vừa dạy mình mà đối xử mình như là con vậy đó, cho nên gọi là phụ phụ là cha. Cho nên cái chữ sư phụ, chữ sư là nó là ốc bên trái mà phụ là ốc bên phải. Sư là dạy về một cái môn hiểu biết, nhưng mà phụ là cho cái cảm tình cảm xúc của người cha, cái âm nhạc của người cha. Cho nên khi mà làm sư phụ thì nó khó hơn là làm thầy, vì làm thầy là mình chỉ dạy xong mình thôi, ai muốn làm gì làm. Nhưng làm sư phụ là mình phải care là người đó ghê lắm. Các bạn biết bây giờ khi các bạn gửi con vào cái trường học thì là mỗi năm thì học một vị thầy nào, một cái món gì đó, và sang năm thì học cái vị thầy khác, thì cái teacher đó nó thay đổi hàng năm đó. Và nhiều khi nó không có cái giáo tình đó, mà như các bạn ở Việt Nam, như các bạn nhớ nhiều khi là những cái vị thầy ở trung học hay là tiểu học các bạn học đó, thì nó có cái mối giao tình mà sâu sắc lắm. Nhiều khi 10, 20 năm, 30 năm sau là mình vẫn còn thấy đậm đà như thường. Thì tại đó những người đó là vô hình trúng đó, là không những họ dạy mình mà họ còn truyền một cái tâm tình đó, giống như người cha hay là người mẹ về mình nữa. Thì trong cái những cái em học sinh thời bây giờ đó, họ cũng có nói rằng là có những vị thầy ở trường đại học đó bạn, là khi họ học đó mà họ cảm thấy một cái sự liên hệ rất là quan trọng, cái mối gọi là quan hoài của người mà dạy đối với người học trò. Thì mình nghe cũng vẫn còn nghe báo cáo của đó, nó là điều rất là ấm cúng, là bởi vì mình biết rằng là cũng có nhiều vị giáo sư mà thầy nhận trong trường đại học hay là trường trung học ở Mỹ đấy đó, họ vẫn quan hoài tới học trò và họ đem cái tình của họ mà quan hoài tới và làm cho người học trò giỏi. Đó là về cái mặt mà mình gọi là cái mặt tích cực. Và cái đó là cái điều mà mình phải nhìn nhận rằng đó, cái bậc thiền trí thức đó, thì cũng có thể là những cái bậc sư phụ của mình, là những cái người đó mà mình có thể sống và mình có thể đặt câu hỏi và mình có thể gần gũi được. Và bậc sư phụ thì không phải là cái người biết sơ về một môn ngành nghề nào đó, mà thật sự là một người biết rất thấm sâu về một cái ngành của họ. Thì dù như một vị sư phụ trong Phật giáo tu hành là cái người biết rõ về con đường tu vô cùng, và người có thể cho mình cái sự ấm áp dẫn dắt mình đi từ lúc mà mình mới đi cho tới lúc mà mình thành đạo. Cái bậc sư phụ thì không bao giờ bỏ học trò nửa chừng, dù học trò có thể bỏ sư phụ, nhưng mà ông sư phụ thì ông không bao giờ bỏ học trò cả. Thì trong những cái bài nguyện của bên Kinh Hoa Nghiêm đó, và những cái câu chuyện của những vị sư phụ mà của Kinh Hoa Nghiêm họ nói hay cái truyền thống đó, thì các bạn biết không, là họ không làm sư phụ một đời, họ làm sư phụ nhiều đời lắm. Tức là nếu mình muốn học với họ đó, họ sẵn sàng đời này có đời kia đó, nhưng mà gặp có duyên gặp lại họ, họ tiếp tục họ dạy. Và đó là lý do mà tại sao mà cái truyền thống mà sư đồ, sư là sư phụ mà đồ là đồ đệ đó, nó rất là quan trọng, là ông sư phụ không thể là abuse hay là làm dụng người học trò được. Tại sao các bạn đặt câu hỏi tại sao như vậy, thì tại ra đó, quan hệ đó làm sao đó mà người sư phụ đó, vừa là một người mentor tức là một người chỉ đạo tinh thần, một người coach tức là một người dạy cái chức năng, một người teacher là một người cho cái trí thức, và trở thành một người master là một người giúp cho mình thông đạt được toàn bộ toàn triệt cái giáo lý và cái con đường tu. Cho nên một cái người sư phụ nó phức tạp vì nó có đóng nhiều cái vai trò vô cùng. Và cái người sư phụ đó thì thường thường đó là cái người mà mình trust 100%. Nhưng mà đồng thời ngược lại là người sư phụ đó sẽ giữ một cái khoảng cách mình gọi là healthy distance, là một cái khoảng cách rất là lành mạnh. Tại vì người sư phụ bắt đầu đó là nhìn học trò đó để mà muốn lợi dụng cái gì đó là lập tức đó, cái quan hệ nó bắt đầu méo mó liền. Và nhiều khi những cái quan hệ sự lợi dụng đó, đó nó có thể đưa tới không biết bao nhiêu cái phụ tác dụng mà làm cho chính cái sự tu hành của người sư phụ cũng có thể bị sụp đổ. Cho nên cái quan hệ đó là nó đòi hỏi là một sự tín nhiệm rất cao, mà đòi hỏi là một cái sự hiểu biết rất sâu đó về cái mối quan hệ, và biết được những cái phạm vi cũng như cái giới hạn mà sau này là người ta gọi là boundaries. Boundaries tức là cái giới hạn mà của mình với người mình ở trong mình. Mỗi người mình đều sống thì mình có những cái giới hạn mình định đặt được, cái boundary. Thì cái giới hạn đó nhiều khi đó mình không hiểu đó thì mình nói những cái lời, những cái xúc phạm đến kẻ khác. Thì mỗi người mình đều có những cái thể diện giá trị khác nhau. Khi mà các bạn dựa vào một người mà thiền trí thức đó, thì cái người đó là cái người bạn phải tin tưởng 100%. Đồng thời cái người đó là không thể nào phản bội mình hay là nói xấu mình hay làm hại mình hay làm khổ mình được. Mà cái người thiền trí thức đó là cái người mà hoàn toàn là có cái tâm bồ đề. Cái chuyện quan trọng nhất là người thiền trí thức đó phải có cái tâm bồ đề và phải có cái con đường mà khai mở ánh sáng nội tâm của họ. Thì mình mới gọi họ là thiền trí thức, gọi họ là sư phụ được. Và đương nhiên là người ta gọi là cái con đường mà xa mà gặp gần đó, thì biết sức ngừa được. Cho nên khi mình sống với nhau là một thời gian lâu rồi đó, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm đó, thì mình mới hiểu được cái ông sư phụ đó có phải thiệt là ông sư phụ của mình hay không. Thì thứ ba, cái đó là một trong những cái mà đặc biệt nhất của cái truyền thống mà tu hành của Đạo Bồ Tát. Là vì người ta đi hàng trăm ngàn dặm để người ta tìm ra được một người sư phụ. Vì sao vậy? Người ta biết là khi mình tìm được người sư phụ đó thì người đó đó nó không có thể nào bỏ mình được. Họ sẽ giúp mình cho tới lúc mình thành đạo. Thì có nhiều bạn nói cho thầy, nếu như vậy thì có giống đạo vợ chồng lắm không? Thì có lời là không. Tại vì cái đạo vợ chồng đó, thì không phải là coach nè. Mình không có coach nhau nên mình không có giúp nhau về cái kỹ năng, chức năng gì cả. Mà cũng không phải là mentor nè. Tại vì nhiều khi vợ chồng mình cãi lộn rầm rầm đó. Chứ không phải chuyện thường. Thành ra là nó khác với cái đạo vợ chồng là bạn. Cái đạo mà sứ đồ đó là một cái đạo mà đặc biệt vô cùng ở trong cái kinh dịch. Vì cái đạo đó mình nói tới là cái gì? Nói tới làm sao đó mà cái người gọi là cái thiền trí thức đó, họ có một cái mục đích duy nhất trong đời họ là làm sao mở ra cái ánh sáng từ tâm của học trò. Mà đó là cái lý do mà tại sao mình phải đi tìm cái ông thầy. Vì mình quá thử là cái ông thầy đó, ông có muốn làm điều đó hay không? Hay là ông thầy này hay là cái vị sư phụ này là chỉ muốn lợi dụng mình về cho thành tựu sự nghiệp của họ, hay là chỉ muốn mình cho tiền để họ xây chùa, hay là chỉ muốn mình cho họ lợi cúng dường hay nào. Trong kinh còn nói những cái chuyện đó là nhiều khi đấy là cái bậc thiền trí thức trở thành ác trí thức, là bởi vì họ selfish, họ chỉ nghĩ làm sao mà có lợi cho họ mà thôi. Do vậy cho nên khi mà bạn mà tìm được cái bậc thiền trí thức đó, đó là cái phước đức mà lớn vô cùng. Cái Lexus và cái Olive, người viết ra cái cuốn là That Used to Be Us đó. Cuộc mới nhất của ông là cuộc That Used to Be Us, nói cái chuyện là nước Mỹ này là hồi xưa nó như thế nào đó, mà bây giờ nước Mỹ này nó mất đi những cái thành tích đó trong cái thời đại mới đó. Thì trong một cái câu chuyện của ông kể thì là ông có nói rằng là nhiều khi đó, một trong những cái đó mà quan trọng nhất của cái người bản xứ Mỹ ở đấy đó, là cái lòng mà mình gọi là quan hoài cho những cái người khác, cái lòng tốt đó, lòng quan hoài đó đó vẫn là một cái đặc tính mà rất là quan trọng của cái người Mỹ ở đây. Thì mình thường mình gọi là cái kindness các bạn. Thì cái kindness là cái lòng thương hay là cái lòng nhân từ, cái lòng rất là quan trọng. Là vì sao vậy? Tại vì trong một cái đất nước đó, hay là trong một cái nhóm người đó, nếu mình mà không bắt đầu bằng cái sự dễ thương đó, cái kindness, dễ thương hiền hòa đó, thì ai mà chơi với mình được. Cho nên khi mình nói mình dựa vào cái thiền trí thức đó, là mình phải nói tới một cái đặc tính đó, là cái sự dễ thương hay là cái sự dễ gần gũi của cái người thầy hay là người sư phụ đó. Tại vì khi mà khó gần gũi quá, khó thương quá, mà khó chơi quá đó, thì mình cũng thấy là chạy cho lại. Nhưng mà bây giờ đó, có nhiều người thì họ lại nói khác, họ nói với thầy con gần vì sư phụ đó, nhưng sư phụ đó họ thương con lắm và họ cứ chửi mắng để cho con có thể thành người. Nhưng mà thưa các bác đó, không biết sự chửi mắng đó đó nó thật sự là cái sự chửi mắng mà từ trong cái lòng mà vô ngã, hay là sự chửi mắng là vì sư phụ đó còn nhiều cái tham sân si quá. Thì cái đó là cái điều mình nên suy nghĩ. Tại vì nhiều khi là mình cứ nghĩ là ô họ chửi mắng mình là họ thương mình, nhưng mà thật sự ra là không biết là vì cái vị sư phụ đó vẫn còn cái mức độ mà sân hận mà còn lớn hay không. Nhiều khi sức phần là quá lớn ấy, thành ra là mình chưa có thể gọi là thiền trí thức được. Thế đó những cái điều đó mà trong kinh Hoa Nghiêm cũng đề cập tới rất là rõ, là nói là cái sự thanh lọc từ tâm của một vị thiền trí thức đó là quan trọng lắm. là cái việc thiền tức là không ngừng là tu hành, vì đó không ngừng là cải thiện, vì đó là không ngừng là nhận tri được cái điểm mù của mình, vì đó là nó không ngừng là khiêm nhường, biết sám hối và biết nói với các đệ tử đó là mình vẫn còn tiếp tục trên con đường tu mà thôi. Thì khi ngài thiền tài đồng tử mà tới gặp một cái vị Bồ Tát thiền trí thức đó, thì cái vị thiền thức này hết lòng dạy dạy cho hết rồi, và cái vị thiền trí thức này nói như vậy, nói con ơi con thiền tài đó, con ơi con là bây giờ đó ta đã dạy cho con hết những điều mà ta đã biết rồi, và bây giờ đó con hãy nhìn vào cái hướng nam, đi vào hướng nam thì sẽ có một cái vị thầy khác tên như vậy ta giới thiệu cho con tới cái vị thiền trí thức kia con học, và hết sức thương mến để mà tiện đưa thôi cái vị thiền tài đồng tử để đi tìm cái vị thầy kia. Cái đó là một cái đẹp cực kỳ, mà một đó một cái đạo đức một bậc thiền trí thức là họ không ganh tì với những người thiền trí thức khác, không ganh tì với những vị thầy khác, mà họ tiếp tục giới thiệu lẫn nhau và họ khen những vị bậc thiền trí thức khác. Mà cái đặc tính đó hay ghê gớm các bạn, nên khi mà các bạn mà gặp một vị cái thiền trí thức nào đó mà bạn bắt đầu nghe nói họ bắt đầu nói xấu từ những người này người kia người nọ thì bạn bắt đầu nên đặt câu hỏi lại, tại vì cái đó nó thiếu cái sự trùng hợp hay là cái sự mà mình gọi là giống như là kinh giảng dạy đó. Tại vì cái bậc thiền trí thức thường thường họ refer, họ giới thiệu lẫn nhau chứ họ không có bối bạn hay là phỉ bạn hay là bôi nhọ lẫn nhau. Khi mà có sự phỉ bạn mà bôi nhọ hay là thường thường là dùng những cái danh từ là tôi muốn mà sự thật, thì khi bắt đầu có chuyện đó thì tự nhiên là mình thấy là mình mất đi cái đặc tính hiền hòa dễ thương, mất đi cái đặc tính mà mình gọi của bậc thiền trí thức. Cái bậc đại trí thì họ không bao giờ họ cãi lộn, họ thấy mình làm lỗi đó thì họ mỉm cười và họ suy nghĩ những cái phương thức gì làm cho mình giác ngộ, và họ đau xót là bởi vì mình chưa thấy ra cái điểm mù, nhưng họ chắc chắn là họ không bao giờ đi bôi nhọ, đi làm những cái cử chỉ mà mình gọi là hơi thấp hèn, chửi mắng hoặc là chê bai lẫn nhau hoặc làm cho người khác mất mặt vân vân, họ lại không làm những cái chuyện đó. Thì cái đó các bạn sẽ thấy, nếu các bạn mà đi học những cái triết lý về thiền trí thức thì bạn thấy rằng bạn sẽ tìm được cái vị thiền trí thức của mình, vì những cái đặc tính mà thầy vừa trình bày là những cái đặc tính mà trong kinh Hoa Nghiêm nói đó. Và khi bạn tìm được bậc thiền trí thức đó, thì kinh giải như thế này: tại sao mình phải dựa vào thiền trí thức? Vì ngài là cái người mà mình sẽ hòa hợp như nhất, bốn cái điều hòa hợp nhất là hay cực kỳ, là mình phải hòa với người đó, hợp với người đó. Hòa đó thì mình không cãi lại gì cả, mà hợp đó tức là mình có thể ngồi được bên, hợp là hai cái mà cộng lại gọi là hợp. Thì khi mà hợp đó thì một cộng một nó không bằng hai mà nó bằng trăm, cho nên mình hòa là không cãi lộn rồi, là harmony đó. Mà hợp đó thì mình gọi là mình synergy, tức là mình có thể cộng hưởng lại với người đó. Như nhất, cái chữ như nhất này là cái chữ mà việc thẳng ra từ bên tiếng Hoa chứ không phải chỉ là tiếng Việt. Như nhất là giống như một vậy đó, hai người mà giống như một vậy đó. Tức là bà hòa hợp như nhất với bốn cái chữ này, nó làm cho mình có một cái sự suy nghĩ rất là thấm sâu. Tại vì khi mình thấy thiền trí thức rồi đó, thì mình phải ngồi, mình phải suy nghĩ là cái tình của người đó, cái sự quan hoài, cái sự kính trọng của người đó đối với mình, chứ không phải là mình chỉ kính trọng họ mà thôi. Và mình bắt đầu thấy rằng là mình muốn không phải trở thành như người đó các bạn, mà mình hòa hợp với người đó như là một vậy. Chứ mình không phải muốn trở thành y hệt như người thiền trí thức. Nếu mà mình trở thành y hệt như người thiền trí thức thì hơi trật đi một chút, tại vì mỗi người đều có cá tính riêng mà làm sao mình giống nhau được. Nhưng mà mình muốn hòa hợp với họ, là khi mình ngồi chung một chỗ, ngồi ăn một bàn, đi chung một cái công viên với nhau đó, thì mình cảm thấy có một sự nhẹ nhàng, bởi vì mình không còn có trong lòng mình nghĩ về cái điểm xấu người kia nữa, mà mình chỉ thấy ánh sáng kia lan tỏa và mình cũng muốn lan tỏa ánh sáng theo. Cho nên khi mà mình tìm được cái bậc thiền trí thức mà sống với họ đó, thì mình bắt đầu muốn lan tỏa ánh sáng như họ để mà được như nhất. Tại vì không cách gì mà nhất được, là một được nếu mình không phải là ánh sáng. Nếu mà họ người thiền trí thức, ông sư phụ hay là bà sư phụ của bác ấy, mà lan tỏa ánh sáng thì mình lan tỏa ánh sáng theo, thì mình như nhất được. Chứ bây giờ người ta lan tỏa ánh sáng nhưng mình thì là không chơi ánh sáng, mình chơi nước, vậy là mình chơi đá hay là mình chơi dùi cui hay là cái gì đó, thì là nó không ra nữa bạn. Cái bài toán là ra ngược đi. Mà cái đó là cái hay cuối cùng của cái cuộc sống của mình đó. Tại vì chắc chắn trong đời bạn mình sẽ có một cái người là thiền trí thức. Thì hôm rồi đó thì cũng có một cái người nói với thầy rất là hay: thưa thầy, con đã tìm được cái bậc thiền trí thức của con. Thì thầy hỏi như thế, như vậy thì tìm ai rồi? Dạ thưa con tìm đến Đức Mẹ Maria đó, là người thiền trí thức của con. Tại vì ngày nào con cũng nói với mẹ cả, và ngày nào con cũng chắp tay cầu nguyện cả, và ngày nào con thấy mẹ cũng mỉm cười cả, mẹ chưa bao giờ nổi giận với con cả. Thì thầy nghe thầy nói: ủa, chị nói là Đức Mẹ thiệt hay là chị nói là cái tượng Đức Mẹ? Thì thiện bên ngoài rất hay thì là cho thưa không phải Đức Mẹ Maria của con chính là bà ngoại của con. Wow, thưa nghe thì cảm động quá nữa. Tại sao mà chị nghĩ Đức Mẹ Maria là bà ngoại hay là bà ngoại Đức Mẹ Maria? Dạ thưa thầy đó là vì bà ngoại con đó, tuy bà lớn tuổi nhưng mà bà còn sáng suốt cực kỳ. Mà con có chuyện gì con nói với bà ngoại con nghe hết. Từ con từ từ con mới thấy rõ ràng đó, là cái tình thương của bà ngoại con cũng giống như Đức Mẹ vậy đó. Cho nên con không tìm xa xôi hơn là con tìm bà ngoại con là Đức Mẹ. Thì thầy mà được như vậy, nhưng mà thiền nghĩ như vậy thì chắc là cũng được, nhưng mà tôi không hiểu bên đạo thì họ nghĩ sao, nhưng mà thiền phải cẩn thận chút, tại vì Đức Mẹ là Đức Mẹ đó nha, bà ngoại là bà ngoại ấy nha. Các bạn biết bà ngoại sao không bạn? Thì thiền mà thiền nói dạ thưa thầy, trời ơi sao mà thầy mà quê quá vậy, thì Đức Mẹ thì ở trong tâm mà bà ngoại thì bên ngoài thì cũng vậy thôi, các bạn nghe hay không? Thì tại ra là thiền này thì huyền cao hơn thầy bậc nữa các bạn. Thì sau khi nói như vậy rồi thầy cũng rất là happy, vì thầy nghĩ rằng là tại ra thì cái bậc thiền cái thức của mình đó, nó nhiều khi nhiều lắm mà mình không biết. Nhiều khi cha mình, mẹ mình, anh mình, vợ mình, chồng mình, hay là cô bạn người xung quanh đó, họ những cái người đó mà họ làm cho ánh sáng của mình khai mở, mà những người có hoa từ ánh sáng của mình và không ngừng đó là giúp đỡ, dạy dỗ, dẫn dắt cùng mình đó, mà phát triển cái ánh sáng của tự tâm. Cho nên đó, mình nên tìm những cái người này và nhận đi những cái người này, như khi họ ở trong đó, trong cái phòng mình, trong nhà mình sẽ gần gũi. Nhưng nhiều khi là mình phải đi xa ngàn dặm để tìm, nhiều khi là mình có thể là ngẫu nhiên gặp, nhiều khi là mình không biết ở đâu ở trời tự nhiên cho mình họ tới tìm mình. Nhưng mà tất cả những cái chuyện đó là những cái đó mình sẽ tìm được và phải tìm được trong đời của mình. Tại vì trong kinh nói rất là hay, gọi là cái thiền tri thức là hiện ra khi tâm mình bắt đầu tìm tới. Thì thưa các bác đó, đó là cái lý do mà tại sao đó trong cái bài thầy đang nói về những cái chỗ dựa người tu đạo, thì đầu tiên là mình dựa vào cái nội tâm, nhưng mà cái thứ nhì ấy, thì trở ra mình phải dựa vào một cái người đó mà có cái tâm lượng không ích kỷ, một tâm người mà biết quan hoài, biết lo lắng, biết mở cái ánh sáng của mình và của người, một cái người lúc nào đó mà nhiều khi nó có sẵn đó rồi mà mình không nhận ra, thì cái người đó mình có thể gọi là sư phụ, thì cũng có thể gọi là sư mẫu được các bác. Những cái người đó mà rõ ràng là họ rất là sáng suốt, rất trưởng thành, cái người mà không phải lúc nào cũng là cáu giận rồi tìm lỗi mình, tranh giành mình hay là lợi dụng mình, mà cái người đó là cái người mà thật sự mình có thể đi một con đường dài lâu với họ, bởi vì mình biết rằng cái người đó không hề có một cái ý tưởng gì khác hơn là giúp mình thành tựu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi bài giảng chỗ dựa thứ hai của người tu đạo Bồ Tát là dựa vào thiện tri thức. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc tại Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.